Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức duyệt văn kiện Đại hội Đảng các chi đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Nhiều cá nhân tổ chức cùng chung tay phòng chống dịch bệnh với nhiều hình thức.
Để duy trì thói quen đọc sách cho học sinh trong đợt dịch COVID-19, các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ học sinh tiếp tục thực hiện việc đọc sách tại nhà. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 23 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tiến hành duyệt văn kiện đại hội của các đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ xã Sơn Cẩm và Đảng bộ phường Đồng Bẩm. Tại các hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo đảng ủy các địa phương, đơn vị trình bày hệ thống văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, đề án nhân sự. Nhìn chung, các văn kiện này đều được chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị các đơn vị cần chú trọng xây dựng báo cáo chính trị trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ khóa trước để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự cần đảm bảo chất lượng, số lượng cũng như cơ cấu, tỷ lệ theo quy định. Chủ đề đại hội cần xúc tích, ngắn gọn, thể hiện được mục tiêu chung trong toàn khóa. Đề nghị các đảng bộ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng chỉ tiêu phát triển đảng trong nhiệm kỳ mới, xây dựng chương trình kịch bản điều hành chi tiết của đại hội theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Kết luận các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện đại hội, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 22 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Cam Xá tổ chức trao 41 suất quà, mỗi suất gồm 5 kg gạo và một thùng mì tôm, trị giá trên 160.000 đồng, tổng trị giá quà gần 7 triệu đồng cho 41 đối tượng là hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Trong đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ mì tôm, chính quyền địa phương huy động người dân cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua gạo. Giá trị xuất quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng ủy, chính quyền cùng mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương và các tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc chia sẻ, động viên người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến điều kiện việc làm, đời sống của mọi tầng lớp nhân dân.
Hồi 14 giờ 40 phút ngày 21 tháng 4, tại đường Quang Trung thuộc phường Quang Trung, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra, xử lý xe ô tô tải loại 3 tấn thùng kín có biển kiểm soát 29C31484 vi phạm chở người trên thùng xe quy định tại điểm C khoản 2 điều 24 nghị định 100. Xe do ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1986, trú tại xóm Liên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiển di chuyển theo hướng đảo tròn Đồng Quang đi cầu Vượt Đán. Trên thùng xe, ông Minh có chở 3 người và 2 người trên buồng lái. Qua làm việc với cảnh sát giao thông, trật tự, ông Minh cho biết, bản thân ông làm nghề kinh doanh vận tải, chuyên chở hàng hóa nông sản từ Sóc Sơn lên Thái Nguyên bán. Tuy nhiên, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, xe khách nghỉ nên một số bà con tiểu thương đã thuê ông vừa chở hàng và chở người. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Văn Minh 900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, ngoài những chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch thì còn có rất nhiều tổ chức và người dân cùng chung tay chống lại dịch bệnh với nhiều hình thức khác nhau. bà Lê Thị Nguyên, tổ 4 phường Tân Thịnh đã có những hành động ý nghĩa giúp đỡ người lao động lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Từ đầu năm đến nay, anh Đinh Công Tuyền làm du lịch tại Thái Nguyên đã phải nghỉ việc không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Anh Tuyền cũng rất lo lắng khi không có thu nhập mà hàng tháng vẫn phải lo ăn, ở và trả tiền thuê phòng trọ. Anh rất phấn khởi khi được bà Nguyên giảm 50% giá phòng trong lúc khó khăn này. Anh cảm thấy rất biết ơn bà Nguyên vì tấm lòng tương thân tương ái đã chia sẻ những khó khăn với anh cũng như những người lao động và sinh viên trong xóm trọ Tùng Thảo Nguyên của gia đình bà.
Cái chính sách này với bác đưa ra hiện tại đang là 50% giảm giá phòng cho toàn thể các phòng ở đây. Đối với bản thân em thì em cảm thấy rất là biết ơn và rất là vui.
Chị Phạm Thị Phương cũng đang thuê một phòng của gia đình bà Nguyên để bán hàng tạp hóa phục vụ cho sinh viên và những người thuê trọ trong khu vực tổ 4. Nhưng từ đầu năm đến nay, sinh viên được nghỉ học nên việc kinh doanh của chị cũng gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày tiền lãi cũng chỉ đủ để trả tiền phòng. Khi bà Nguyên thông báo sẽ giảm 50% tiền thuê nhà, chị Phương rất vui mừng và hạnh phúc.
Trước tình hình đấy thì bác chủ nhà thì cũng rất chi là bụng bác đã giảm cho em đến 50% thuê tiền phòng. Từ 600 bác rút xuống còn 300.000.
Hiện nay gia đình bà Lê Thị Nguyên có 150 phòng trọ, trung bình mỗi phòng trọ thu 1 triệu đồng một tháng. Do các trường đại học đã cho sinh viên nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, nên hiện nay gia đình bà chỉ có 50 phòng có người thuê trọ. Vì vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến thu nhập hàng tháng của gia đình. Mặc dù vậy, gia đình bà Nguyên vẫn quyết định giảm 50% tiền thuê phòng để chia sẻ khó khăn chung của người lao động. Cùng với việc giảm 50% tiền phòng trọ cho những người đang ở trọ, gia đình bà Nguyên cũng đã quyết định giảm 50% tiền thuê quầy cho gần 80 hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Phú Thái và chợ Tiến Ninh. Đây là hai chợ do bà quản lý. Chị Phạm Thị Truyền, kinh doanh tại chợ Tiến Ninh cho biết.
Và năm nay bọn em làm ăn khó khăn thì bác chủ chợ này giảm giá chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Nên là anh em bọn em là cũng thấy là phấn khởi.
Nói về việc làm của mình, bà Nguyên chia sẻ.
Thực ra thì cái tình hình dịch này thì nó tất cả nước nói chung rồi. Thế nhưng đối với những người trọ thì người ta cũng khó khăn. Thì mình cũng phải giảm trách nhiệm là chủ nhiệm câu lạc bộ lữ chủ nhà trọ. Thì tôi cũng làm trước, sau đó thì tuyên truyền vận động đến anh chị em là người ta làm theo.
Trong tình hình dịch COVID-19, gia đình bà Lê Thị Nguyên gặp không ít khó khăn, nhưng gia đình bà đã không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng chia sẻ với người lao động để góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Việc làm của gia đình bà Nguyên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đáng được biểu dương nhân rộng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để duy trì thói quen đọc sách cho học sinh trong đợt dịch COVID-19, các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ học sinh tiếp tục thực hiện việc đọc sách tại nhà. Theo đó, nhiều học sinh đã tích cực tham gia hưởng ứng việc đọc sách, từ đó lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Từ khi nghỉ dịch COVID-19, em Trần Ngọc Diệp Minh, lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã tích cực duy trì thói quen đọc sách tại nhà. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách hay tại nhà do nhà trường phát động, em đã cùng mẹ quay video giới thiệu các cuốn sách hay em đã từng đọc. Từ khi đăng tải trên fanpage của trường, video của em đã nhận được hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ và trở thành nguồn thư viện sống tạo hiệu ứng tích cực đối với thầy và trò nhà trường. Tự tin với kiến thức lĩnh hội được từ những cuốn sách yêu thích, em đã góp phần truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa cũng như tạo cảm hứng đọc sách cho các bạn cùng trang lứa.
Cho em ấn tượng sâu đậm nhất ngay từ lần đầu đọc là cuốn Totochan bên cửa sổ của Kuro Yanagi Tetsuko. Cuốn sách kể về một cô bé rất hiếu kỳ và nghịch ngợm, ngay từ hồi học lớp 1 đã bị đuổi học. Mẹ cô bé phải đi khắp nơi để tìm cho cô bé một ngôi trường mà có thể cho cô bé vào học. Và cuối cùng, người mẹ đã tìm được một ngôi trường rất tuyệt vời, một thầy hiệu trưởng rất tuyệt vời và những người bạn đặc biệt.
Thực hiện chủ trương cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4, thư viện các trường học tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, trước nhu cầu đọc sách của học sinh khi nghỉ ở nhà, cán bộ nhân viên thư viện một số trường học đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục khó khăn sử dụng các phần mềm số như Zoom, Microsoft Teams, bổ sung các đầu sách số để phát triển hình thức thư viện số, phục vụ nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh, đồng thời triển khai cuộc thi kể chuyện theo sách, giới thiệu những cuốn sách có nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày, đăng tải trên các fanpage của trường. Nói thêm về vấn đề này, cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua cái cuộc thi giới thiệu sách cũng như là cái phong trào duy trì văn hóa đọc thì học sinh cũng đã nhận thức rất là tốt về cái việc mà cần phải đọc sách như thế nào và duy trì được cái văn hóa đọc sách như ra sao. Thế và khi đọc sách thì các bạn thấy được những cái thú vị trong những cái cuốn sách mà các bạn tìm ra. Thế và có những cái trò chơi cũng như là những cái câu hỏi của ban tổ chức đưa ra thì các bạn cũng đã đi sâu vào nội dung của cuốn sách, các bạn trả lời rất là tốt. Thế và kiến thức của các bạn được mở mang thì các bạn cảm thấy nó rất là phấn khởi trong học tập.
Cùng với các trường học trên địa bàn thành phố, trường tiểu học Đội Cấn cũng tích cực tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách thông qua việc kết nối các bài học trực tuyến giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường bằng cách gửi những hình ảnh đọc sách của các em học sinh cùng các thành viên trong gia đình tới địa chỉ email liendoi.thdc@gmail.com. Với hình thức này, những khoảnh khắc đọc sách của học sinh sẽ được lưu giữ và đăng trên hệ thống tuyên truyền trực quan của nhà trường, qua đó tạo thêm hứng thú cho học sinh khi tham gia hoạt động đọc sách. Cô giáo Phan Thị Thanh Phong, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà các cô dạy trực tuyến, sau mỗi một tiết học thì các cô đều hỏi các con hôm nay có đọc sách không và nội dung cuốn sách đấy là gì để chia sẻ với các bạn. Bởi vì mỗi một cuốn sách thì nó đều có những cái nội dung hay. Dù một cuốn sách dở đến đâu thì chúng ta cũng thu lượm được những cái điều đặc biệt ở trong cuốn sách đó. Chính vì cái thông điệp như vậy, duy trì thói quen đọc sách của các em vẫn được duy trì và phát triển.
Còn em Vũ Ngọc Xuân Hồng, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên cho biết. Trước đây em chỉ có thời gian đọc những cuốn truyện tranh dài khoảng 10 trang hoặc những quyển báo Hoa học trò do liên đội nhà trường phát cho cả lớp đọc vào buổi sáng đầu giờ. Nhưng từ khi nghỉ dịch, em có nhiều thời gian để đọc những cuốn sách về khoa học, lịch sử, kỹ năng sống có sẵn trong tủ sách của gia đình. Đặc biệt, dù nghỉ ở nhà, nhưng các cô giáo thường xuyên gửi các bài tập đọc qua Zalo hoặc sau mỗi buổi học trực tuyến, các cô đều giao cho chúng em bài tập đọc, hiểu và ghi nhớ nội dung chính của bài. Nhờ đó em thấy việc đọc sách đã trở nên thật sự ý nghĩa.
Trong cái dịch nghỉ này thì con còn được dành nhiều thời gian hơn, ở bên gia đình cũng được đọc nhiều cuốn sách dài tập hay hơn, và cũng được hiểu thêm nhiều ý nghĩa của các câu chuyện hay. Và con thấy là theo bản thân con thì sách rất là ý nghĩa.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay các nhà trường không tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, mà thay vào đó các thầy cô giáo và các em học sinh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để duy trì thói quen, sở thích đọc sách khi không thể đến thư viện hoặc đến các cửa hàng sách để tìm kiếm những cuốn sách mới, sách hay cho bản thân. Mỗi người chọn cho mình một không gian đọc riêng, nhưng tất cả đều mong muốn được thả hồn vào những cuốn sách mình yêu thích. Ngoài đọc sách, giáo viên và học sinh có thể đọc thêm báo, sách y học để bổ sung nhiều thông tin về phòng chống dịch COVID-19 qua các trang mạng xã hội như ebook, sachhay.com, v.v. Thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và chúng tôi thì nhận thấy rằng là đọc sách ở nhà trong dịp học sinh nghỉ học phòng chống Covid cũng rất có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là tiếp tục phát triển cái văn hóa đọc cho các em học sinh. Thứ hai là lan tỏa cái phong trào đọc sách tới các thành viên trong gia đình. Và thứ ba là từ đó hình thành những cái tủ sách của gia đình cho các thành viên. Và như vậy là mỗi gia đình sẽ là một thư viện thu nhỏ trong xã hội.
Việc các nhà trường duy trì đọc sách cho học sinh trong dịp nghỉ dịch COVID-19 được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, song đã hình thành thói quen, ý thức tự giác, khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê đọc sách, cũng như rèn luyện kỹ năng đọc ở mọi lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần duy trì, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong thời đại 4.0.
Thưa quý vị và các bạn, dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 14,9 ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 176 hộ gia đình cá nhân. Tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 265 tỷ đồng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 103 hộ, 196 ngôi mộ phải di chuyển vào nghĩa trang tập trung. Thời gian qua, để thực hiện dự án này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành xong việc thống kê đất đai tài sản trên đất đối với 162 hộ với diện tích 12,5 ha. Tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 182 tỷ đồng, đã chi trả 177 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục được chi trả. Đã thực hiện di chuyển xong 189 trên 196 ngôi mộ, số hộ đã giao tái định cư là 75 hộ. Hiện nay trong phạm vi ảnh hưởng của dự án còn 3 hộ dân đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để thi công công trình, gồm 1. Hộ ông bà Dương Ngọc Phan, Nguyễn Thị Thịnh, tổ 2 phường Tân Lập bị thu hồi trên 4.333 m2 và đã nhận toàn bộ tiền bồi thường hỗ trợ với tổng trị giá trên 8,38 tỷ đồng và được giao 592,5 m2 đất tái định cư, tương ứng với 5 ô quy hoạch tại dự án khu tái định cư tổ 3 phường Tân Lập. Tuy nhiên hiện nay gia đình chưa bàn giao mặt bằng phần diện tích có nhà và các công trình phụ trợ với diện tích khoảng 170 m2. Lý do gia đình đề nghị được mua 2 ô đất bám mặt đường Việt Bắc theo giá của nhà nước quy định, không qua hình thức đấu giá. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 3 lần ban hành thông báo bàn giao mặt bằng và có văn bản trả lời về nội dung đề nghị của gia đình là không có cơ sở giải quyết. 2. Hộ ông Đào Tuấn Thành, tổ 2 phường Tân Lập bị thu hồi 178 m2 đất và đã nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản cây cối trên đất với tổng trị giá trên 2,58 tỷ đồng và được giao 198 m2 đất tái định cư tương ứng với 1 ô quy hoạch tại dự án khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 3 lần ban hành thông báo bàn giao mặt bằng, tuy nhiên hiện nay gia đình ông Thành vẫn chưa bàn giao mặt bằng. 3. Hộ bà Lăng Thị Liễu bị thu hồi 2 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 1.138,9 m2 và đã nhận tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 756 triệu đồng. Sau khi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho bà Lăng Thị Liễu, một số thành viên trong gia đình bà đã gửi đơn không nhất trí việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với bà Lăng Thị Liễu và đóng cọc, trăng dây không cho đơn vị thi công. Nội dung đơn này đã được các cấp trả lời theo quy định. Ngoài ra, còn một số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hiện nay vẫn chưa nhận tiền, gồm 1. Hộ ông Đoàn Văn Cường, tổ 13, phường Tân Lập, bị thu hồi 737,1 m2 đất. Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc sử dụng đất do mẹ đẻ khai phá và sử dụng canh tác đất nông nghiệp. Gia đình ông Cường đã được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 950 triệu đồng. Nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền. 2. Hộ bà Lương Thị Lan và con là ông Hoàng Văn Hồng, tổ 13, phường Tân Lập, bị thu hồi trên 1.960 m2 đất. Hiện trạng trên đất có 2 ngôi nhà, một nhà do bà Lương Thị Lan ở, một nhà cho con là ông Hoàng Văn Hồng ở, xây năm 2010. Gia đình đã được phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền được phê duyệt là trên 4,69 tỷ đồng. Trong đó, hộ bà Lương Thị Lan được phê duyệt với số tiền trên 4,25 tỷ đồng và hộ ông Hoàng Văn Hồng được phê duyệt với số tiền trên 440 triệu đồng. Nhưng đến nay, các gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ, cũng như các văn bản quy định chính sách hiện hành, thì việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các gia đình trên đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Vậy đề nghị các hộ gia đình khẩn trương, nghiêm chỉnh chấp hành việc thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ, góp phần nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 425 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Hiện nay tại xã Cao Ngạn còn 7 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công, xây dựng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4m2 đất theo quyết định số 1471 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338m2 đất theo quyết định số 1473 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1m2 đất theo quyết định số 1497 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9m2 đất theo quyết định số 1498 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. 5. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi 3.323,4m2 đất theo quyết định số 2.103 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,95 tỷ đồng. 6. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi trên 4.660m2 đất theo quyết định số 2098 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 2,45 tỷ đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi trên 6.220m2 đất theo quyết định số 2099 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn đã công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Ngoài ra, cả 7 hộ gia đình trên đều có hoạt động xây dựng cơi nới, xây dựng trên đất nông nghiệp đón bồi thường, đã được chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản làm việc về việc chấm dứt các hoạt động cơi nới này và yêu cầu tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu các hộ tiếp tục không chấp hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo chiều tối và đêm nay không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Từ nay đến ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 17 độ. cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám điều trị kịp thời.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!